Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy hôm nay chúng ta đang nghe cái phần căn bản phiền não trong 51 của tâm sở hữu pháp. Như vậy thì hôm trước chúng ta đã học 51 tâm sở, có 5 có biến hành tâm sở, 5 biệt cảnh tâm sở, 11 có thiện tâm sở, phải không? Và vừa qua 6 căn bản phiền não chúng ta đã học được tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn và nghi. Và đến phần thứ 6 của căn bản phiền não là gì? Là ác kiến. Như vậy là khi học duy thức rồi, chúng ta thấy rằng trong tam tạng kinh điển không chỗ nào rời duy thức học. Bất cứ một bộ kinh nào, kể cả kinh Hoa Nghiêm, kể cả Lăng Nghiêm, kể cả Kim Cang và kể cả Bảo Tích và các bộ kinh nhỏ ngắn là Tứ Thập Nhị Chương và các bộ kinh khác trong Trường A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Trung A Hàm đều không rời cái 51 có tâm sở hữu pháp của duy thức học. Do đó mà duy thức học là cái phần luận nó liên quan đến tất cả các chủ đề sinh hoạt của Phật giáo. Nói đến sinh hoạt của Phật giáo là phải nói đến duy thức học. Do đó ai mà nghe được duy thức học rồi trọn bộ, thì khi qua tất cả các bộ kinh lớn hay nhỏ, tướng hay tánh đều có thể am hiểu một cách rõ rệt, mà chúng ta không còn nghi ngờ thắc mắc gì nữa. Chỉ có duy thức mới phân tích cái tâm sở một cách rõ rệt và nó cặn kẽ như thế này. Còn các kinh chỉ đi một phần nào tổng quát mà thôi. Do đó mà chúng tôi phải cố gắng dọn giảng cho xong cái bộ duy thức học này. Sau khi mà chúng tôi có về với Phật chăng nữa, cũng còn lại cái bộ duy thức để cho tất cả những tăng sinh hay tất cả những tăng sĩ và tất cả những Phật tử nào muốn tu học thì giữ lại để hằng ngày chúng ta ôn tập. Ôn như tập chi? Cho nên học là phải ôn. Như chúng tôi thường nói, cái người tu học giống như người gì? Tăng sĩ giống như gì? Tăng sĩ giống như con bò. Một vị tăng sĩ phải giống như con bò. Ai nói cách một hành giả tu giống như con, giống như con gì? Giống như con bò. Con bò phải không? Con bò ra ngoài đồng thì sao? Nó ăn cỏ, nó lắc cho thiệt nhanh, và ăn rồi thì nó chỉ ăn xong nó trở về nhà. Trở về nhà làm gì? Nó nhựa ra, nhựa nó nhai thật kỹ lại để nó đưa qua cái bao tử nhỏ. Như vậy là khi ăn ngoài đồng nó chỉ đưa vào bao tử lớn thôi. Những cây cỏ lớn hay cây cỏ nhỏ nó đưa vào rất gọn cái bao tử lớn của nó, và khi về đến nhà nó nằm lại rồi nó mới nhựa hết ra. Nhựa ra để làm gì? Để nó nhai là thật kỹ để nó đưa vào bao tử nhỏ. Cho nên người hành giả, nói cách khác là cái người tu hành là giống như con bò như thế. Có nhiều khi chúng ta học tại trường nghe giảng như thế này chỉ là mới đưa gì? Mới đưa vào cái bao tử lớn thôi, những ngọn cỏ lớn nhỏ đưa vào đó chưa nhai. Rồi về đến nhà rồi khi tu thiền hoặc là khi niệm Phật hoặc là khi tu học hoặc có thời giờ trống, chúng ta dở văn dở kinh ra nghe lại. Nghe lại mà đến được hàng năm mấy trăm lần như vậy thì mới gọi là nhai kỹ được. Do đó bất cứ nghe cái phần kinh nào, luận nào đều có hai phần. Phần thứ nhất gọi là gì? Phần thứ nhất gọi là gì? Gọi là quân sinh. Phần thứ nhất gọi là quân sinh. Thế là hôm nay ngay lần thứ nhất là gì? Là mối quân, quân sinh. Và nghe cái lễ tới lần thứ 10 cũng còn là quân, quân sinh. Rồi đến nghe tới lần thứ 11, tới lần thứ 100, tức là quân trưởng. Vâng, đó là quân, quân trưởng. Quân trưởng là sao? Quân sinh là sao? Quân sinh là mới sinh, mới phát sinh được một cái dòng tư tưởng mới, mới phát sinh được những cái hiểu biết mới thì gọi là quân, quân sinh. Là mới nghe lần đầu thì mới gọi là quân, quân sinh. Hay là nghe hai ba lần cũng mới là quân, quân sinh mà thôi. Đến khi mà nghe nó thuần thục rồi, nghe nó nhuần nhuyễn gọi là nhuần, nhuần nhuyễn. Bây giờ chúng ta nhồi cục bột đó, chúng ta biết cái này. Mới nhồi cục bột thì sao? Thì nó còn cứng mà còn còn thô, mà nhồi nhiều lần thì sao? Cái cục bột nó nhuyễn, nhuyễn ra. Lúc đó chúng ta mới bóp làm bánh hay cái bánh gì? Bánh bột lọc, phải không? Như vậy từ cái bột mì nhồi, lúc đầu đổ nước vào mà chúng ta nhồi, nhồi cho thật mạnh, nhồi, nhồi mãi, nhồi, nhồi mà hai cái tay nó nhuyễn như thế này. Đến khi mà cầm cái cục bột lên mà trước lên nó dẻo nẻo thế này, đó là cục bột đã nhuyễn. Thế tại chúng ta học có nhuần nhuyễn không? Cho nên gọi là nhuần nhuyễn. Tu hành cũng cho nhuần, nhuần nhuyễn. Niệm Phật cũng cho nhuần, nhuần nhuyễn. Đó là công phu. Như vậy là cái nhồi bột có công phu không? Cũng công phu. Hả? Nội cái nhồi bột không đã công phu, huống gì là sự tu, tu hành. Không có cái gì đòi hỏi, không đòi hỏi công phu cả. Cho nên buổi sáng một vị tu hành là phải 3 giờ sáng là công phu, phải không? Buổi tối thì sao? Buổi tối thì sao? Buổi tối gọi là nghi tịnh độ. Vâng. Tối 7 giờ đến 8 giờ là tịnh, tịnh độ. Có nghĩa là gì? Là cũng nhồi nhét. Tịnh độ tức là nhồi, nhồi nhét cái thế giới cực lạc vào trong ở lại gia thức thật là sao. Cho nên mỗi lần tịnh độ là mỗi lần nhồi, nhồi nhét cái hình ảnh của Đức Phật A Di Di Đà có thế giới cực cực lạc vào trong ở lại gia thức của ta, phải không? Cho nên coi cái đó là, cái đó là cái phần quan trọng, là nhồi nhét cho nhuần nhuyễn. Không bao giờ quên Đức Phật A Di Đà, không bao giờ quên cái thế giới cực cực lạc trong lại giải thích của ta. Vâng. Làm sao mà cái thế giới tâm bà nó biến thành cái thế giới tịnh độ trong lại giá, trong lại giải thích, nó gọi là tịnh, tịnh độ. Mà muốn về cái thế giới đó thì phải làm gì? Phải công phu. Muốn về cái thế giới đó là phải công, công phu. Không công phu thì không thể về thế giới tịnh, tịnh độ được. Cho nên thiền sư Bồ Môn nói: bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà, ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió, phải không? Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà, ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Bao lâu mồ hôi mà chưa đẫm ướt lưng nhà, ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Từ trước đến nay và từ vô lượng kiếp, nếu chúng ta không tu hành thì chỉ thấy cái gì? Thấy chiếc thuyền thôi để chịu, trôi để chịu, chiều gió thôi, gió đâu thì nó chạy theo ở đó. Và tất cả mọi người cũng chỉ thấy như thế mà thôi. Chỉ có những người mà mồ hôi đẫm ướt lưng nhà thì mới thấy được chiếc thuyền trôi ngược, ngược gió. Thế là thấy thuyền trôi ngược gió chưa? Đó là giai đoạn thứ nhất. Thấy thuyền trôi ngược gió chưa? Biết thuyền trôi ngược gió không? Cho nên muốn thấy chiếc thuyền trôi ngược gió phải đẫm ướt lưng, lưng nhà. Mồ hôi đẫm ướt lưng nhà có nghĩa là gì? Có nghĩa là công phu hết sức tặng, tặng lực. Cho nên có nhiều hành giả, có nhiều vị thiền sư phải lên trên núi rồi xuống núi, cắt hết dây ngồi tu, rồi dứt khoát cả cuộc đời luôn công phu. Có nhiều vị ngồi 30 năm trên núi, chim lùm tổ trên đầu mà cũng không biết nữa. Vâng, cái đó gọi là công phu. Vâng, vì thế mà có nhiều khi túi con thời công phu có tiếng hồ mà thấy cũng đã mỏi mệt. Có mỏi không? Có nhiều khi trốn nữa à. Không tin thì coi, buổi sáng 3 giờ dạy công phu mà cũng trốn nữa à. Thế thì đã làm sao thấy chiếc thuyền tôi ngược gió. Vâng, đó là mới có mồ hôi đẫm ướt lưng nhà. Thì bao giờ mồ hôi đẫm ướt lưng nhà kia mới thấy được chiếc thuyền tôi ngược gió. Đẫm ướt lưng nhà là sao? Trời lạnh nên mà đổ mồ hôi ra là đã biết rồi. Trời lạnh mà ngồi mà đổ mồ hôi, lại mà đổ mồ hôi, phát qua mà lại mỗi chữ mỗi lại, mỗi chữ mỗi lại kia, không thấy mệt mỏi, gọi là công phu. Mồ hôi đẫm ướt lưng nhà. Ngài tôi, các ngài mà dịch kinh, ngài tôi không rời khỏi cái bằng kinh kia, mới ra kinh. Thế còn nói tới dịch nhà hai tiếng hồ về, dịch rồi đi về, đời nào ra quyển kinh nào, không có. Mà phải ngồi ngày cái đêm nữa, quên ăn quên ngủ kia, mới dịch sang quyển kinh ngăn ngán á. Ấy, phải đổ mồ hôi, phải đẫm ướt lưng nhà, mới thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Ai dịch kinh rồi mới thấy dịch kinh là khó. Còn nếu ai chưa biết dịch kinh như thế nào thì chưa biết cái người dịch kinh khó như thế nào, đúng không? Coi mấy người dịch bưng trước nay đã được quyển nào chưa? Hả? Học hết 3 năm rồi, văn phạm rồi, mà ngồi về dịch câu bữa nay dịch chưa ra. Đủ thấy cái dịch kinh cũng là công phu như thế nào. Phải đẫm ướt lưng nhà mới thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Còn khi mà vào hành giả hạ thủ công phu là còn khó đi cái mức nào nữa. Có quên ăn, có quên ngủ nữa kia, thì mới thấy được chiếc thuyền trôi ngược gió. Đến đoạn 2, bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt hết mình mãi, đó là mới đẫm ướt lưng nhà mới thấy được chiếc thuyền trôi ngược gió. Bây giờ đã bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt hết khắp mình mãi, thì không thể thấy địa ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ. Địa ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ. Như vậy là cái thấy của bậc hành giả, có thấy một bậc thánh khác hơn, khác thường, lật ngược lại với tất cả cái thấy của thế tục. Thế tục thì thấy gì? Thấy ngọn cỏ ngồi trên đầu điện ngọc. Thấy ngọn cỏ mọc trên điện ngọc. Chứ làm gì thấy điện ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ được. Với cả hai cái thấy đã khác nhau quá xa. Hiểu không? Vâng, thì hôm nay giảng đến cái phần này. Căn bản phiền não. Mà nếu chúng ta còn những căn bản phiền não gì thì làm gì thấy điện ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ. Nếu căn bản phiền não mà còn thì những ác tâm sở này mà còn thì làm sao mà có thiện tâm sở hiển lộ? Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, kinh an, bất phân giặc, hành xả, bất hạ, làm gì có khi còn căn bản phiền não. Nói thì dễ, nhưng mà nó sát na thành Phật dễ quá. Đúng rồi, tư tưởng đại thừa. Còn tiểu thừa thì có 3 tăng trì kiếp kia mới thành Phật. Mà mỗi một kiếp như vậy là 16.800.000 năm. Phải không? Vâng, 16.800.000 năm là một kiếp. 3 tiểu kiếp, 3 kiếp như vậy là 1 tiểu kiếp. 3 tiểu kiếp là 1 trung kiếp. 4 trung kiếp là 1 đại kiếp. 3 đại kiếp là 1 A Tăng Kỳ kiếp. Mà 3 A Tăng Kỳ kiếp kia mới chứng thành đạo quả. Nghe nói đến đó cái rùng mình quá. Đúng, mà 3 A Tăng Kỳ kiếp. Còn Phật Đại Thừa thì sao? Đại Thừa thì sát na thành Phật nghe dễ quá. Sát na trước là chúng sanh, mà nếu tỉnh ngộ được thì sát na là thành Phật. Một giây đồng hồ, nhưng mà bao nhiêu là sát na? 2 cái. Bây giờ chúng ta đang nhận cái nào là đúng? Nói nghe đi. Cái nào đúng? Ai trả lời? Một cái là sát na thành Phật, một cái là ba tăng kỳ kiếp kia mới thành Phật. Cái nào đúng? Cái nào đúng? Cái nào sai? Đấy. Cái nào đúng? Cái nào sai? Mới nghe chúng tôi hoang mang chưa biết cái nào đúng và cái nào sai. Vâng. Cho nên nói này, như vậy là đại thừa phần nhiều sẽ nói cho hàng thượng can thượng thượng trí, đúng không? Còn nếu ai ở trong hạ can hạ trí thì làm gì sát na thành Phật? Đó là hạ can hạ trí, còn không có can nào hết thì làm sao mà sát na thành Phật được? Về thế hai câu này nó cũng giống như tục ngữ của Việt Nam rồi. Tục ngữ Việt Nam thì sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, không ai phủ nhận cả, đúng không? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cả nghĩa đen, cả nghĩa bóng của nó sắc đẹp tuyệt. Nhưng đến câu khác thì gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cũng tuyệt, cũng đẹp. Nhưng nó có mâu thuẫn không? Có mâu thuẫn không? Và mới nghe đứng riêng thì hai, đứng chung lại thấy nó mâu thuẫn. Một bên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Một bên là gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Nhưng đa số chúng sanh lạm dụng hai cái từ tục ngữ này, lúc nào cũng xưng mình là gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Nhưng không biết rằng câu gần buồn và chẳng hôi tanh mùi buồn áp dụng cho ai? Cho hằng thượng can thượng thượng trí, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, áp dụng cho ai? Cho hằng hạ can hạ trí. Hạ can hạ trí thì áp dụng ngay câu tục ngữ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà nếu bậc thánh rồi thì phải là áp dụng câu tục ngữ thứ hai, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Như vậy là câu gần buồn chẳng hôi tanh mùi buồn là áp dụng cho bậc thánh, mà gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là áp dụng cho hạng phàm phu tục tử. Thế thì chúng ta bậc thánh hay là phàm phu tục tử? Đó, ai mỗi người đạt vào đó đáp số. Ta là bậc thánh hay là phàm phu tục tử? Cho nên chớ lạm dụng, chớ nghĩ lầm, chớ hiểu sai, chớ nói cái này là đúng, chớ nói cái khác là sai. À, chớ nói cái sát na thành Phật là sai, mà cũng chớ nói cái ba tăng kỳ kiếp là sai. Nó đạt vào vị trí của tra tâm hằng à, để mà lo tu tập. Cho nên hôm trước tôi đã nói một lần, bây giờ đến qua cái phần này để tôi nhắc lại. Có chú Vũ Lộc này, nghe nhớ không? Nói nè. Cái ông Bồ Đề nó, ông ngồi nó 9 năm có ăn không? Không có dễ không? Cái ông Bồ Đề đặt mà ông ngồi 9 năm như vậy, ông có ăn không? Có dễ không? Mà nó muốn nói cái gì? Mà được mà phải ngồi xây vào bách 9 năm không? Đúng không? Bích diện cửu, cửu niên, nên là mùa đề đợt mai xây vào bách 9 năm. Thì nó mới hỏi rằng, như vậy là ông ngồi 9 năm, ông có ăn không có ý không? Câu hỏi rất là đơn giản, nhưng muốn nói cái gì? Nó ngồi như vậy thành con cáp, hay con cáp thành Phật hay sao? Tôi mới hỏi chú thì sao? Chú thì sao? Ông nói đi là thiền, đứng là thiền, nằm là thiền, ngồi là thiền, chứ cần gì phải ngồi? Sướng không? Như vậy là không hiểu làm sao? Thế nào? Nếu bây giờ chú bay lên cây rồi, chú trên đầu chú xịt trên nước, dưới đít chú xịt trên lửa, rồi trên đầu chú xịt trên lửa, dưới đít chú xịt trên nước, rồi chú chuông mở khóa, chú rút ra, rồi chú chuông mở khóa, thì chú nói câu đó tôi nghe được. Hiểu không? Chú nói câu đó tôi nghe được. Còn nếu chú chưa làm được điều đó, mời chú ra ngoài cho đi giữa bờ. Bởi vì hạng gì mà nó dám nói câu đi con thiền? Cho nên nguy hiểm khi mà dạy học, khi mà giảng pháp, nguy hiểm là điều đó. Rất là nguy hiểm, giảng cho hạng nào và không nhắc được điều đó thì mọi người tưởng ta là hàng thượng can thượng thượng trí, tức là chết. Ai là thượng can thượng trí? Từ tượng Bồ Đề Đạt Ma ra, từ ông Tế Điên Hòa Thượng ra, từ đó đến nay ai là thượng can thượng trí? Kể cả ông Huyền Trang là thượng can thượng trí chưa? Huyền Trang đi thỉnh kinh suốt bao nhiêu năm trường, về ngồi dịch kinh suốt 40 năm trường, nhà vua cung phụng như vậy mà đã được là thánh tăng chưa? Chưa được thánh tăng đừng nói tới chuyện thượng căn thượng trí, đã được liệt vào hàng tổ chưa? Cũng chưa, cũng chưa. Tôi mới nói ông Quyền Trang, tất cả mọi người cả thế giới đều phải cung kính, nhưng mà mới có hàng danh, danh tăng thôi chứ chưa phải là thánh. Thánh tăng đừng nói tới thượng căn thượng thượng trí. Như vậy là học khi phân tích cho rõ, để nhìn rõ cái bộ mặt thật, cái sự sống của chúng ta, để chúng ta nhận diện kinh, kinh điển cho rõ ràng. Cho nên dạy đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền, để dạy cho cái hằng thượng căn thượng thượng trí, chứ không phải dạy cho hằng trung căn trung trí, mà không phải dạy cho hằng hạ căn hạ, là còn không phải cho hằng hạ căn hạ trí nữa. Đúng các vị thiền sư nói. Thiền là gì? Đồng tám hồ sen, hạ tám ao. Chết thôi. Đồng tám hồ sen, hạ tám ao. Có nghĩa là gì? Không hiểu gì cả. Hiểu không? Bởi vì cái mùa hạ là cái mùa sen nở bông, mà mùa đông là bông sen, sen đã tàn rồi. Thế mà mùa hạ mà anh xuống anh tám ao sen có thì hư hết sen có họ làm sao? Mà anh cố chấp, anh nói rằng tôi phải tám tại đây chứ không tám chỗ khác được, thì anh chỉ là tên cố chấp ngu xuẩn thôi. Cho nên người tu đạt đạo thì gì là đông tám hồ sen, hạ tám tám ao. Mùa đông ta xuống hồ sen có tám vì than đã tàn rồi, mùa hạ ta đi kiếm ao ta tám. Chuyện gì mà anh phải cố tình anh giữ tám ao sen kia? Nên gọi là đông tám hồ sen, hạ tám tám ao. Hiểu không? À, còn chút nữa. Phải đông tám hồ sen, hạ tám tám ao. Đến ông khác thì nói gì? Mùa đông thì bằng áo bông, mùa hè bằng áo áo đơn rồi. Đó là giải thoát. Mùa đông bằng áo bông, mùa hè bằng áo đơn. Cái điên sang mùa hè bằng áo bông cho nóng rồi lắm, mà điên sang mùa đông là bằng áo đơn cho nó lạnh. Cứ mùa đông thì bằng áo bông, mùa hè bằng áo áo đơn. Nhưng mà là tùy duyên bất biến, bất biến tùy tùy duyên. Nhưng mà cái đó phải đạt được cho những vị giải giải thoát rồi, chứ không phải hạng bình thường làm được những chuyện đó. Nhưng ngồi chừng này ngồi biết ai là người đạt được cái đó. Cái đó cái khó. Cho nên mỗi người đạt được cái địa vị của mình trong sự giác ngộ chỉ có mình biết mà thôi. Ngồi ta ra không ai có quyền, không ai có quyền biết điều đó. Nhưng ta phải biết ta ở trong vị trí nào, trong hàng hạ căn hạ trí, trung căn trung trí, thượng căn thượng trí, để mà tu tu tập. Năm trước chúng tôi cũng giảng duy thích, có anh chú Đà Nẵng vào, Đà Nẵng vào ngồi đây nhớ không? À, nó nghe thầy tu cao như vậy mà giảng duy thích làm chi nữa. Ôi, thầy giảng duy thức làm chi nữa, thầy nói duy thức làm chi nữa, tu như thầy giảng duy thức làm chi, nói duy thức làm chi. Từ nay mấy chú đọc, đem một thầy hương đây, đem đôi đèn đây, đem bình bông đây cho tôi, đến đây để cho tôi đảnh lễ vị Bồ Tát này. Vâng, tôi đáp y vô chạy không kịp, chạy cũng không kịp nữa. Đem cho tôi đáp y, đảnh lễ vị Bồ Tát. Đây là Bồ Tát gì? Bồ Tát bất thối chuyển mới nói là câu đó. Chứ còn nếu Bồ Tát sơ phát tâm cũng chưa nói được. Bồ Tát mà sơ phát tâm cũng chưa nói được. Câu nói đó chỉ là Bồ Tát bất thối. Bất thối chuyển mà đến đâu là bất thối chuyển? Là phải qua Bắc Độn Địa, qua Thiện Huệ Địa và qua Pháp Văn, Văn Địa, Đảng Giác và Diệu, Diệu Giác rồi mới nói được câu đó. Còn nếu chưa qua Bắc Độn Địa thì chớ nói. Phi ngộ thượng căn thẳng vật kinh, kinh hứa của ngài Vô Ngôn, ngôn thông không gặp cái hàng thượng căn chớ nói cái pháp đó. Vì thế mà hôm nay đến cái phần tâm sở này, hôm trước học đến cái phần ác kiến, để gồm có gì? Có thăng kiến được phải không? Thăng kiến, biên kiến và tà tà kiến, quý vị đã nghe sao? Ba phần này quan trọng, thăng kiến,
biên kiến,
tà
tà kiến.
Như vậy tà kiến, tôi nhắc lại phần thân kiến là cái thành kiến chấp cái có cái sắc thân này, và có cái thức thân này là cái ngã, ngã thể, đó là phần thân, thân kiến. Như vậy là thân kiến có hai phần, một là chấp cái sắc thân, và cái thức thân này là có cái ngã thể của mình. Nó làm cho chúng sanh không thiết thật thừa nhận được cái đạo lý vô, vô ngã. Mà nếu có thân kiến, tức là chúng sanh đó không thừa nhận cái đạo lý vô, vô ngã. Cho nên phải chịu luân hồi mãi mãi trong lục, lục đạo, nếu chấp thân kiến. Bởi vì chấp cái thân kiến có hai phần, một là sát thân, hai là thức, thức thân. Như vậy là gồm có hợp thể ngũ, ngũ uẩn. Hợp thể ngũ uẩn là gồm có năm phần, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là phần thân, thân thức, và thọ, tưởng, hành, thức là thuộc về phần, phần gì? Phần thức thân. Mà nếu thừa nhận nó là có của mình, và nó có thật có, thì chính cái chúng sanh đó nó không thừa nhận được cái đạo lý vô, vô ngã, và nó phải chịu luân hồi mãi mãi trong lục, lục đạo. Lục đạo là gì? Với trời, với người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc, súc sanh. Đến cái thứ hai là biên kiến là cái thành kiến chấp thật có bên này và bên bên kia. Một là chấp thường, hai là chấp, chấp đoạn. Một là cái thế giới này ta sau cái chết rồi, một là thượng, thường còn, hai là mất, mất hẳn. Cho nên nó chấp bên này với bên bên kia, chấp những tính cách đối, đối đãi cho là có thật. Như thật có gì? Thật có gì? Thật có và thật, thật không. Cái xa đối với cái gần, cái trước đối với cái sau, cái thường đối với cái vô, vô thường. Nó chấp hai cái riêng biệt, một là thường, hai là vô, vô thường. Một là có, hai là không. Một là thường, hai là đoạn. Vì thế trong quán luận nói gọi là bất bất trung, trung đạo, bất sanh diệt, bất diệt, bất thường diệt, bất đoạn, bất nhất diệt, bất nhị, bất lai diệt, bất bất xuất. Đó gọi là bất bất trung, trung đạo. Nó ai đi vào con đường trung đạo đó gọi là bất bất trung, trung đạo. Bất sanh diệt, bất bất diệt, bất thường diệt, bất đoạn, bất nhất diệt, bất nhị, bất lai diệt, bất bất xuất. Có nghĩa là gì? Không sanh cũng không, không diệt, không thường cũng không, không đoạn, không đến cũng không, không đi, không ra cũng chẳng, chẳng vào, không một cũng chẳng, chẳng hai. Thế thì phần này chúng tôi đã giảng từ trước đến nay, kể cả các kinh luận khác cũng đã chứng minh rồi. Thế thì giữa ta và con chó là một hay là hai? Nếu nó một là sai, nó hai là trật. Ta với chư Phật là một hay là hai? Nói sao? Nói nếu một là sai, nói hai là trật. Phải trả lời cho rõ ràng rằng đứng mà mặt tướng thì có hai, ta và con chó tướng thì có hai. Tướng ta và tướng chó khác nhau. Ta thì ăn cơm mà con chó thì ăn cái thứ mà ta thải ra, phải không? Ta thì sao? Ăn ngủ đàng hoàng, con chó thì sao? Túi giữ, giữ nhà. Hai cái phận sự khác nhau, cái tướng của nó khác, khác nhau. Con chó thì bốn chân, ta có hai chân, nhưng mà tướng thì nó khác nhau, sinh hoạt nó khác, khác nhau. Nhưng mà sao? Cái thể nó là một. Nó cũng biết đi, nó cũng biết đứng, nó cũng biết nằm, nó cũng biết ngồi, nó cũng biết ăn, nó cũng biết sợ ướt, nó cũng biết nằm ấm, nó biết thương và biết ghét. Và ta cũng biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi, biết ngủ, biết ăn và biết thương, biết ghét. Cái thể của nó là giống nhau. Như vậy phải trả lời dứt khoát rằng thể thì ta với con vật khác nhau thì có một, nhưng mà tướng thì có hai. Không những có hai mà có muôn sự tướng khác nhau. Đất thì có một, nhưng mà khi ra bình khác, hũ khác, chén khác, dĩa khác, lọ khác, và tất cả mọi thứ đều khác, muôn vật nó khác nhau. Và chỗ này thì kêu cái bình, chỗ này kêu cái hũ, lớn nữa kêu cái lu, cái chum và cái bình, cái dĩa, cái chén. Và mỗi cái đều có tướng của nó khác nhau, thì cái dụng của nó cũng khác nhau. Thế thì phải nói đúng theo đạo Phật là giữa ta và các muôn vật, nó thể thì một mà tướng thì lại khác nhau. Ta với chư Phật là một hay là hai? Đứng về thể thì có một, vì ta cũng có chân tánh như chư Phật, cũng có cái tính giác như chư chư Phật, nghĩa là cũng có sự thanh tịnh. Đúng là mặt bản thể thì nó cũng thanh tịnh như chư Phật. Nói cách khác là đúng là mặt bản thể thì có một, nhưng mà tướng thì lại khác nhau. Vì chư Phật đã hiển lộ được cái tánh giác của mình, còn chúng sanh thì sao? Chúng sanh thì còn vô minh, che lấp, phiền não còn nhiều, cho nên cái tướng của ta thì cái tướng đau khổ, cái tướng hoàn toàn nằm trong căn bản phiền não. Nói cách khác là ta còn đủ 51 cái tâm sở này. Còn chư Phật thì sao? Đã gạt bỏ được hết 51 cái tâm sở này, trở về với cái chân tánh, mà chân tánh các ngài đã hiển lộ. Do đó cái chấp cái biên kiến này thì nó cho là có thật, những cái chấp thật có, đối cái có đối với cái không, cái xa đối với cái gần, cái trước đối với cái sau, cái thường đối với cái vô thường, nó có tác dụng gì? Nếu bị biên kiến như thế này thì nó có cái tác dụng là ngăn cản sự nhận hiểu đạo lý của chân như. Nếu ai còn biên kiến thì không nhận hiểu được đạo lý chân như. Thế thì tà kiến là gì? Tà kiến là những cái sự chấp trước trái với chân lý. Tà kiến là những cái sự chấp trước đó nó trái với chân lý. Như chấp gì? Chấp có cái ý thức tồn tại mãi sau khi chết, có cái ý thức tồn tại mãi sau khi chết, mặc dù cả trong lúc ngủ ý thức cũng không phát khởi. Rồi cuối cùng gì nữa? Nó bác không có nhân quả, mặc dù mọi sự vật đều chuyển biến theo luật nhân quả. Thế là nó bác không có nhân quả, mà chấp có cái ý thức tồn tại mãi sau khi chết. Nếu quan niệm như thế, hiểu như thế, chính đó là tà kiến. Hôm trước chúng tôi đã giảng kỹ rồi, phải không? Như vậy thì đứng vào mặt như thức học thì cái thức mà tồn tại đó là cái gì? Cái đó gọi là a lợi gia thức. Mà a lợi gia thức thì sao? A lợi gia thức thì không đến, không đi, không ra, không vào, không có dung lượng, không có thức tắc và không có vị trí trong không gian. Thế thì sau khi chúng ta chết rồi, cái hồn này, nếu quan niệm đây có cái hồn và cái thức rời khỏi thân xác, đó là điều sai lầm. Vì nếu thịt nó có cái hồn thịt như thế thì làm sao mà chuyển biến nó, làm sao mà chuyển hóa nó, làm sao mà chuyển y nó. Cho nên a lợi gia thức trong duy thức học xác nhận rằng cái a lợi gia thức đó không đến, không đi, không ra, không vào, không có dung lượng, không có thước tắc và không có vị trí trong không gian. Nếu nó có vị trí trong không gian thì làm sao chúng ta tu hành? Bởi vì nó không có vị trí trong không gian, cho nên sau khi chúng ta lâm chung rồi thì tùy theo nghiệp lực của ta, nghiệp lực nặng hay nhẹ, ác hay thiện, để là tùy theo cái nơi vị trí của nó dung hợp và nó hội nhập, có thế thôi. Còn không có một linh hồn cố định, mà nếu chấp một linh hồn cố định, đó là tà kiến. Thế là ba cái phần ác kiến này hôm trước chúng tôi đã giảng, bây giờ đến cái phần thứ tư của nó là gì? Kiến thủ là gì? Là giữ lấy những cái phần sai lầm của mình. Này đến tới kiến thủ này, nó là còn nguy hiểm hơn nữa. Có nghĩa là nó thấy được những phần nào trên mặt ý thức, mà sau khi nó lớn lên, nó học, rồi nó nghe được cái phần đó, rồi nó cho cái phần đó là đúng. Rồi nó giữ lấy cái phần đó, rồi nó có những dẫn khắc sai lầm, chấp chặt không thay đổi. Nó chấp chặt cái đó và không bao giờ thay đổi. Tôi ví dụ nha. Cái này nó hơi khác, hơi khó chịu một chút đây. Ví dụ ý thức hệ chẳng hạn, khi nó lớn lên nó nằm trong ý thức hệ tư bản, rồi có anh lớn lên thì nằm trong ý thức hệ cộng sản, bị uốn nắn trong hai cái chiều ý thức hệ này. Ý thức hệ cộng sản thì uốn nắn theo cái chiều ý thức hệ cộng sản, rồi ý thức hệ tư bản thì nó uốn nắn theo cái chiều của ý thức hệ tư bản. Tức là hai người ngồi để gặp nhau được không? hai cái thức hệ này ngồi lại là không bao giờ gặp nhau nè. Bởi vì mỗi bên có cái ý thức hệ như thế thì họ phải lý luận theo cái chiều ý thức hệ của họ. Do đó mà khi nó đã nhận thức được, nó đã nghe được cái ý thức hệ đó, nó học ngay từ lúc nhỏ kia, đến khi lớn lên nó vẫn giữ cái gì, vẫn giữ cái mà nó đã nhận hiểu, cái này là đúng, cái kia là sai. Vì thế mà có lý thuyết nào đưa đến nó không giải tỏa nổi, bởi vì nó đã ăn sâu vào gốc rễ của sự nhận thức. Nếu thực hệ cộng sản thì họ cho cộng sản là đúng, ý thực hệ tư bản thì cho tư bản là đúng, ý thức hệ phong kiến thì cho chế độ phong kiến là phù hợp, kể cả các đảng phái. Bây giờ chúng ta vì cái kiến thủ này đây, vì anh thấy rồi, anh chấp chặt cho đó là đúng. Ví dụ Đảng Đại Việt, Đại Việt Quốc Dân Đảng, hai đảng Cần Lao, hai đảng Dân Chủ, hai đảng Cộng Hòa. Ví dụ rất nhiều, cái đó gọi là ý thức hệ, cái hệ của ý thức. Mà hệ ý thức có nghĩa là gì? Nói cách khác là cái hệ của sự nhận thức điều đó. Tôi nhận thức Đảng Cần Lao là đúng, tôi nhận thức cái Quốc Dân Đảng là đúng, tôi nhận thức cái tổ chức của Đại Việt là đúng, tôi nhận thức Cộng sản là đúng, tôi nhận thức cái Đảng Đại Việt hay Đảng Dân Chủ là đúng. Khi mà anh nhồi nhét được cái ý thức hệ đó vào rồi thì người ta khi nói một ý thức hệ khác anh có nghe không? Ê? Chắc chắn là không nghe. Vì thế gọi là kiến thủ. Mà đã không nghe thì sao? Không nghe được một cái ý thức hệ khác, không nghe được một nhận thức khác, và không nghe được một lập trường khác, lý luận khác thì sao? Thì thế giới này sẽ biến loạn, sẽ luôn luôn có đấu tranh. Vâng, luôn luôn có biến loạn và luôn luôn có đấu tranh, chẳng ai nhường cho ai cả. Vâng, đó là kiến thủ. Mà khi để nhận cho mình là đúng rồi thì người khác sao? Thì người khác là sai. Vâng, chỉ từ khi nào ấy, từ khi nào anh mất quyền lợi trong đảng đó thì lúc đó mình chống đảng đó mà thôi. Từ khi anh mất quyền lợi thì anh mới chống cái đảng đó mà thôi. Anh còn quyền lợi là anh vẫn bảo vệ lập trường của anh cho đó là đúng. Và khi mà anh mất quyền lợi rồi á thì lúc đó mới sao? Lúc đó mới chửi bới đảng. Cho nên có kẻ hôm nay hấn hở, ngày mai là nguyền rủa, có không? Có hôm nay hấn hở, ngày mai nguyền rủa không? Vâng, ngay cả Thiên Chúa cũng thế. Khi mà Thiên Chúa khi có quyền lợi trong Thiên Chúa rồi thì bên vực cho lập trường của Thiên Chúa, cho thuyết lý của Thiên Chúa. Nhưng mà hết quyền lợi rồi thì nhảy qua đạo Phật cái mới chửi Thiên Chúa. Biết ai không? Nhiều. Như vậy là các linh mục nhảy qua tu bên Phật giáo, chứ chưa bao giờ có một tu sĩ Phật giáo nhảy qua tu bên Thiên Chúa cả. Không có. Không có. Tìm cho ra coi. Ông gì? Phạm Công Thiện là một linh mục lớn à. Khi mà ông nghiên cứu kinh Quan Nghiêm rồi, nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm rồi, chúng nó thế ra cái thuyết lý của Thiên Chúa từ trước nay con nít chỉ là ngây thơ như thế làm sao? Ngây thơ như thế làm sao? Vì thế mà ông theo tu sĩ Phật giáo suốt từ đó đến bây giờ, viết tất cả toàn bộ kinh điển để nói theo Quan Nghiêm. Bởi vì kinh Quan Nghiêm là vũ trụ luận, kinh Lăng Nghiêm là nguyên tử luận. Ai đọc được hai bộ kinh đó rồi thì cái bộ óc nó khác thường. Linh mục kim định có giả để học vận hạnh đó, là một linh mục. Tất cả linh mục đều từ Thiên Chúa nhảy qua Phật giáo, chưa có một tu sĩ Phật giáo, dầu là ông tu sĩ Phật giáo quèn cũng không qua Thiên Chúa bao giờ. Không bao giờ có không? Tôi nói rõ à? Không có à? Kiếm không ra. Bởi vì sao? Không có một triết thuyết nào mà nó rộng rãi quang minh như triết thuyết của Phật giáo. Con đừng tin bất cứ ai, dầu cho cả thiên vị bên vực lên mình. Con đừng tin bất cứ ai, dầu cái đó được nói ra từ cửa miệng có những quẻ thiên vị ở bên bên vực, con đừng tin bất cứ ai, mặc dầu điều đó được nói ra từ cửa miệng của nhà trường giáo hay ông thầy, có con đừng tin bất cứ ai, mặc dầu điều đó là bút của thánh nhân xưa để lại buộc ta phải tin điều đó. Nghe có ba chuyện đó mỏng bắt không tin. Kinh Kalama, phải không? Kinh Kalama. Nào. Thì có bộ kinh nào mà dám nói, có một đấng giáo chủ nào dám nói câu đó? Con đừng tin bất cứ nào, điều nào, mặc dầu điều đó được những kẻ thiên vị bên vực nhắc đi nhắc lại nhiều lần quá. Kẻ thiên vị bên vực nhắc đi nhắc lại nhiều lần quá. Con đừng tin. Con đừng tin bất cứ một điều gì, mặc dầu điều đó là bút của thánh nhân xưa để lại buộc con phải tin điều đó. Các con đừng tin bất cứ một điều gì, mặc dầu điều đó là nói ra cửa miệng của nhà truyền giáo hay ông thầy. Các con chỉ tin những điều nào sau khi con đem những lời dạy đó ra thực hành, có lợi cho con, có lợi cho mọi người, thì chính đó là sự thật, và con cố gắng sống theo sự thật đó. Tuyệt. Nhưng mà là câu này nó phá tan tất cả các ý thức hệ, phá tan tất cả những kiến thủ sai lầm. Tôn giáo nào cũng cho ta là hai, tôn giáo khác là dở. Ngược lại Đức Phật nói là sao? Khi ông về cuối cùng, ông tu Bạc Đà La, người đệ tử cuối cùng của Đức Thế Tôn, phải không? Đây, ông tu Bạc Đà La, người đệ tử cuối cùng Đức Thế Tôn, trước khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, khi ông ngầu gặp Đức Thế Tôn, A Nan không cho vào, nhưng Đức Thế Tôn biết đó là đệ tử của ngài, cho vào. Trước khi ngài nhập niết bàn, Tu Bà Đạt La bạch gì, và bạch Đức Thế Tôn, thế là con mắt chánh pháp hôm nay đã suy tàn, bây giờ có vết nương nào đâu để con tu học? Con mắt chánh pháp, con mắt của Đức Thế Tôn đã suy tàn, bây giờ con vết nương vào đâu để con tu học? Ngài chỉ cho con một tôn giáo nào thích hợp để cho con tu học. Đức Phật nói gì? Ngươi đừng nói đạo ta là chánh, mà chớ nói đạo của họ là tà. Ngươi chớ nói đạo ta là tà, mà cũng đừng nói đạo họ là chánh. Ngươi chớ nghĩ rằng đạo ta là chánh, đạo của họ là tà. Ngươi chớ nghĩ rằng đạo của ta là tà, đạo của họ là chánh. Con cứ lấy bát chánh đạo của ta ra để con thực hành, và có lợi cho con, có lợi cho mọi người, đó chính là chánh đạo.